Châu chấu và kiến. Châu chấu rất thích mùa hè. Nó dành hầu như cả ngày đậu trên cọng cỏ để phơi nắng. Hiếm lắm châu chấu mới nhảy từ ngọn cỏ này sang ngọn cỏ khác. Còn như bình thường nó tận hưởng việc không làm gì cả. Châu chấu lười biếng cọ hai chân vào nhau, tạo ra thanh âm vui vẻ. Cả một mùa hè lười biếng rưỡi bãi cỏ xanh mướt, châu chấu thầm nghĩ, ôi còn gì tuyệt vời hơn nữa. Châu chấu vừa định đánh một giấc thì nghe thấy một tiếng động ồn ào, nặng nề và tiếng thở hổn hển bên dưới. Thì ra một con kiến đang đẩy một mẩu bắp đi qua. Do mẩu bắp to gấp đôi người nó và ruộng bắp gần nhất lại cách khá xa, chẳng trách kiến lại thở hổn hển như vậy. Quả là công việc chán ngắt giữa mùa hè oi ả này, châu chấu cười. Nhìn cậu xem, cả người vừa nóng nực vừa khổ sở. Việc này phải được hoàn thành, kiến vừa lau trán vừa nói, tôi phải đưa mẩu bắp này về tổ của tôi. Không, cậu không cần, châu chấu nói, cậu có thể ăn tại đây, hơn là vác nó về cả một đoạn dài. Thôi nào, chúng ta sẽ có cả một bữa tiệc. Kiến lau trán lần nữa, nó cũng rất vui khi dừng lại dự tiệc nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Cậu không hiểu đâu, kiến nói với châu chấu, mẩu bắp này chưa thể ăn được. Nó được dành làm thức ăn dự trữ, kiến giải thích. Châu chấu cười nhiều đến độ suýt rời khỏi ngọn cỏ. Nhưng vậy có nghĩa là cậu sẽ vật lộn, khiêng vật nặng như vậy, từ bình minh đến hoàng hôn. Châu chấu mỉa mai kiến, trong thời tiết nóng nực này. Tôi biết, kiến đáp, nhưng nó cũng có nghĩa là tôi có đủ lương thực cho mùa đông. Lúc đó chẳng gì mọc nổi cả, không giống như bây giờ, nhìn đâu cũng thấy thức ăn. Châu chấu lười biếng nhìn quanh, đúng như lời kiến, thức ăn ở mọi nơi, ngọn cỏ xanh mướt, ruộng bắp vàm ương, đủ loại trái cây và những quả dâu căng mọng. Và đúng là khi mùa đông đến, mọi thứ sẽ biến mất, nhưng không có nghĩa là châu chấu phải hoảng loạn gấp gáp giống kiến, phải thở hổn hển trong một ngày nắng nóng. Mùa đông hẳn còn xa, châu chấu nói, hãy tận hưởng mùa hè cùng tôi nào, leo lên đây và tổ chức buổi tiệc dã ngoại nào. Tuy nhiên, kiến đã bỏ đi rất xa, nhấc mẩu bắp đi qua cánh đồng. Châu chấu gọi với theo kiến, đồ điên. Loài kiến chúng tôi luôn biết nhìn xa, không có ý định dừng lại, kiến vừa thở vừa đáp lại. Mùa hè sẽ không kéo dài mãi đâu. Châu chấu lắc lắc đầu, rồi lại leo lên ngọn cỏ của mình. Châu chấu vừa nằm vừa nhìn lên bầu trời trong xanh và suy nghĩ. Sao lại có người nghĩ về mùa đông trong một ngày trời đẹp như thế này? Dường như đối với nó mùa hè kéo dài mãi mãi. Mùa hè kéo dài từ tuần này sang tuần khác, tháng này qua tháng kia, nhưng không kéo dài mãi mãi. Rốt cuộc thì những ngày không mây cũng dần ít đi, ánh mặt trời cũng không còn chói chang nữa và hoa cũng tàn dần. Mùa thu rồi cũng tới. Ta nên bắt đầu kiếm thức ăn dự trữ đông thôi, châu chấu tự nhủ. Nó rùng mình rồi nhảy xuống khỏi ngọn cỏ của mình. Nó vẫn đinh ninh là sẽ còn ít thức ăn trước khi băng và tuyết kéo đến. Tôi có thể tìm thức ăn ở đâu đây? Châu chấu hỏi một chú chuột đang thò đầu khỏi đống lá. Chẳng còn gì nữa đâu, chuột đáp. Cậu quá trễ rồi, ngay cả những quả chín rơi đầy đất cũng bị những con thú khác mang đi rồi. Châu chấu hoảng loạn, cậu ta cảm thấy rất đói. Làm sao tôi có thể xoay sở đây? Châu chấu buồn bã hỏi chuột. Nó biết khi mùa đông đến, nó sẽ chết đói. Bất chợt nó nảy ra ý tưởng. Nó sẽ đến thăm kiến. Có lẽ với chừng đó bắp kiến dự trữ được trong suốt mùa hè thì cũng dư một ít cho người bạn đói nghèo này. Mùa đông cuối cùng cũng tới. Những đợt gió và cơn đói làm châu chấu ngày càng yếu đi. Phải tốn khá nhiều thời gian nó mới lên được nhà của ý kiến. Kiến, cậu có nhà không? Nó yếu ớt gọi. Là bạn của cậu, châu chấu đây. Tôi không có thức ăn, cậu có thể cho tôi một ít được không? Kiến mất một lúc lâu mới xuất hiện. Thật ra, châu chấu tự hỏi liệu kiến có xuất hiện. Cậu ta nhớ rõ mình đã đối xử tệ với thế nào với kiến hồi hè. Kiến cuối cùng cũng xuất hiện và trên tay mang rất nhiều đồ ăn. Châu chấu nhanh chóng nhận lấy thức ăn. Xin lỗi cậu vì đã cười nhạo cậu. Nó nói, hè tới tôi sẽ noi gương cậu dự trữ đồ ăn. Kiến mỉm cười, hài lòng vì châu chấu đã rút ra được bài học cho mình.